This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay một ngày nữa sắp Tết đến nơi rồi, bằng 25 Tết. Tức là chúng ta cũng biết rằng sau cái ngày mà 23 Tết sau khi ông Táo về trời thì sau đó thì chúng ta có thể là kêu được Tết rồi, 24 Tết, 25 Tết, 26 Tết và cho tới ngày đêm giao thừa rồi qua mùng 1 Tết. Vâng, chị Thủy ơi, mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuân đi, cái già sòng sọc nó thì theo sau. Không biết năm nay chị có cảm thấy có cái gì khác khác hơn năm ngoái hay không?
Chị Thủy ơi, ngày xuân không có nói chuyện già. Người ta nói tuổi xuân, tuổi còn xuân lắm. Chị nhớ bài hát không? Em như cô gái vẫn còn xuân á. Thành ra đến ngày xuân thì mọi người tạm thời quên hết đi tất cả những cái vấn đề tuổi tác. Nhưng mà chị nghe Thu Nga nói đến cái chuyện tuổi tác, phải nhận rằng có những cái điều không có nói đến tuổi tác không được, chị Thu Nga. Như là có rất nhiều vấn đề ở trong cộng đồng Việt Nam mình đó, mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi tác. Nếu mà là người trẻ trẻ, còn xuân thì không nói làm chi, nhưng mà những người có tuổi tác rồi đó thì nó lại là cả một vấn đề rất là lớn, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và khi mà chúng ta mà nói là cái tuổi mình không có nói tuổi già, mà mình nói là mình không còn trẻ nữa, hay là những người mập á, mình không nói là mình mập nhưng mà mình nói không có ốm nữa. Vì vậy cho nên khi mà chị Thủy nhắc về cái đó thì chắc chắn rằng nó có liên quan tới những cái technology hay là những cái điều gì mà tối tân bây giờ, giống như sáng nay hay là những cái chương trình trước buổi sáng mà tin tức chúng tôi hay nói, nghĩa là những người mà có tuổi, nghĩa là không có còn trẻ nhiều nữa đó, thì những cái phone hay là những cái email thì chúng chỉ check những cái basic mà thôi. Trong khi đó thì tuổi trẻ mà lên cái cell phone hoặc là trên cái internet thì bàn tay giống như là lướt trên phím ngà, còn mình thì phải bấm từng chữ, đúng không chị?
Nhưng mà bây giờ rất nhiều người già mình đó chị ơi, cũng mê luôn, thạo internet lắm, mà cũng mê internet rồi mê lên người trẻ nữa. Nhưng mà thật ra ngày xuân đó mình nói đến ngày Tết đến đó là ai cũng nhớ đến quê hương, nhớ đến những cái vấn đề của đất nước mình bây giờ vẫn còn đang chìm đắm ở dưới chế độ cộng sản. Thì chị có thấy rằng càng ngày cái mối liên hệ giữa người Việt hải ngoại với người dân ở Việt Nam đó càng gây rất nhiều vấn nạn cho các gia đình Việt Nam ở tại hải ngoại không? Những cái sự ăn chơi, nửa áo gấm về làng, rồi những cái mạng lưới tình tung tỏa khắp nơi trên internet đã khiến rất nhiều người đàn ông ở Việt Nam vướng phải. Không cứ phải về Việt Nam, chỉ ở bên này thôi, nhưng mà nếu lên internet mà không cẩn thận đó, thì cũng vướng phải những cái lưới tình này, gây bao đau khổ cho gia đình, vợ cái con cột ở hải ngoại. Thành ra trong cái chương trình ngày hôm nay đó, cũng là cái ngày cuối năm, thì chúng tôi cũng muốn không muốn nói đến những người đàn ông trẻ tuổi mà đến tuổi lập gia đình về Việt Nam lấy vợ đâu. Cái chương trình này kỳ trước mình đã có nói rồi, đây không phải là vấn nạn của thời đại, mà nhiều khi lại còn có nhiều người nhờ vậy mà cũng lấy được vợ, cũng đàng hoàng tử tế. Thì chúng tôi không nói đến chuyện đó. Chúng tôi cũng không nói đến những người đàn ông ly dị hoặc hay quá vợ về Việt Nam tìm vợ trẻ tuổi để mà mua vui lúc tuổi già, đời, bởi vì những đó là những vấn đề riêng tư cá nhân của họ, có làm thì có chịu, không có gây hại chung cho ai, phải không chị Thu Nga?
Vâng.
Nhưng mà cái chuyện các ông bây giờ đã lớn tuổi hay lên mạng internet bỗng nhiên trở thành nạn nhân của những cái lưới tình mà buông thả khắp internet, gọi là nạn nhân thì thật ra đây cũng là những nạn nhân vô số tội đó chị Thu Nga. Và cũng phải chịu lấy trách nhiệm về hành động của mình, cũng như uống rượu lái xe, cũng như vô tình gây thương vong cho người thân chỉ vì quá ỷ y và không khôn ngoan đủ trước những mánh lưới của những con người đã ảnh hưởng cái đời sống tệ hại dưới chế độ cộng sản suốt 38 năm qua, không còn biết phân biệt phải trái tốt xấu nữa. Thành ra đây là một cái quả tình, là một cái vấn nạn cho các gia đình Việt Nam, đó là chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Và chúng ta thấy rằng tất cả những cái phương tiện gì mà tối tân đó, mà khi mà chúng ta xài đều có những cái con dao hai lưỡi hết. Nhờ Internet, nhờ email, nhờ những cái phương tiện đó mà chúng ta có thể là truyền thông nhanh hơn những cái tin tức mà khi xưa, trước năm 1975 chúng ta không có. Nhưng mà cũng vì cái Internet đó mà nó đã xảy ra nhiều cái cuộc tình, mà cái cuộc tình này kết thúc thật là bi thảm. Không những chỉ có người lớn mà thanh thiếu niên cũng vậy nữa. Khi mà lên ở trên mạng mà chit chat rồi thì có thể là vướng vào những cái lưới tình, mà cái lưới tình đó đưa đến những cái cuộc tình thật là bi thảm. Có thể là cái kẻ bắt cóc, rồi cũng có thể là những kẻ mà giết người. Còn mấy ông thì là thấy khi người ta chit chat ở trên cái phone đó, ở trên cái line đó, thì người ta đó là một cái thế giới ảo. Cái người đó có thể là giả dạng ra một người rất là hung dữ, nhưng mà cũng có thể là nói những lời yêu đương chẳng hạn. Thì cái điều đó là cái điều mà làm cho người ta vướng vào. Mà khi mà vướng vào rồi, khi mà gặp gỡ rồi, hoặc là đi đến cái kết thúc bi thảm rồi, có muốn lùi lại thì cũng đã quá trễ.
Và cái điều nguy hiểm là không phải là những người cố ý phạm tội, là những cái người đàn ông mà có cái thói trăng hoa mà hay lăng nhăng bê bối bù bịch á, thì không nói chi họ làm và họ biết rằng cái hành động đó là không phải. Thành ra phần nào đó nó cũng có cái sự mà đề cao cảnh giác. Nhưng mà còn những cái người đàn ông mà ngây thơ đó, thường là những cái người lớn tuổi đã về hưu nhưng mà còn khỏe mạnh, đời sống đã ổn định, rảnh rang, cho nên suốt ngày lên Internet đọc tin tức bài vở để cho tăng hiểu biết cũng như cho qua thì giờ. Đầu tiên thì chỉ thuần túy lành mạnh như vậy thôi, các bà vợ như mình nhìn thấy thì cũng thích thú, phải không chị Thu Nga, và cũng an tâm.
Đúng
hơn
rồi.
Là nhìn các ông nhậu nhẹt hay tụ tạc bạn bè hay là cờ bạc. Cho nên vừa thấy chồng ở nhà ngay bên cạnh mình, vừa được nghe chồng kể lại các cái mẩu chuyện đó đây rất hay mà họ đọc được trên mạng thì cũng hấp dẫn lắm. Nhưng mà nếu chuyện chỉ có thế thì đã không phải là vấn đề. Nhưng các con Việt Nam khi lên mạng đó thì nhiều khi đọc lòng cái bài hay đó chị Thu Nga, thì lại email qua lại.
Vâng.
Nhiều khi lại gửi email cảm ơn cái người đã gửi cái bài đó, hay là truyền gửi bài vở cho nhau, hay là lại có ý kiến đóng góp với những cái người mà đã gửi những cái bài đó. Mà mạng Internet thì rộng khắp thế giới, thế là dẫn đến chuyện quen biết người Việt Nam, rồi kết bạn, rồi làm thân, rồi cuối cùng tìm về Việt Nam để gặp gỡ. Đầu tiên có lẽ chỉ tưởng là bạn bè tâm giao, văn nghệ, văn hóa thôi, nhưng mà cuối cùng thì trở thành bị lọt vào trong cái bẫy mà họ hoàn toàn là những, đúng là phải nói là những con cá rất là ngây thơ, không có, càng những người tốt đàng hoàng suốt cuộc đời thì lại càng ngây thơ trong cái đường tình, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng.
Cho nên đã xa vào cái lưới đó. Chúng tôi vừa mới đọc thấy được một cái bài trên Internet của một cái người ký tên là người đàn bà đau khổ kể ra. Ở đây chúng tôi không nói đến chuyện mà vợ bị chồng bỏ bê lăng nhăng, nhưng mà đây chỉ muốn nói đến cả một cái hệ thống nhằm của những cái người tại Việt Nam chỉ nhằm để răng lưới ra để mà bắt những cái người họ gọi là những con cá ngây thơ vô tội, là những người đàn ông Việt Nam ở hải ngoại đấy, chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng mà thấy rằng là trên báo chí hay là radio hay là ngay trên truyền hình thì có những cái chương trình mà những cái mẩu chuyện liên quan đến những cái mối tình gọi là mối tình trên Internet, mà giờ cũng có cái bài viết có cái tên là lưới tình trên Internet. Thì một cô bé mới có 13, 14 tuổi ở Melbourne, rồi cũng bỏ nhà lên Sydney để gặp người trong mộng, và em đã quen qua Internet. Rồi xa xôi hơn nữa thì có những cái người phụ nữ Hoa Kỳ đã bỏ lại chồng con của mình để mà đi di dân sang Úc làm đám cưới với một người đàn ông Úc mà bà ta quen được trên Internet, hoặc là những người đàn ông Việt Nam, hoặc là những cô gái Việt Nam đã quen qua Internet và đi về Việt Nam để lấy vợ, cưới vợ hoặc là lấy chồng. Rồi tại Úc cũng có xảy ra cái vụ án mạng, một cái câu chuyện bắt đầu từ cái lưới tình trên Internet, khi mà một người đàn ông đã một lần ly dị rồi hiện đang lập gia đình với một người đàn bà, và sau đó thì họ quen nhau qua cái Internet đó, và cái kết cục và đưa đến là một cái vụ mà án mạng. Và chúng ta thấy là những cái cuộc tình vụng trộm này kết thúc là có khi là rất là bi thảm. Vì vậy cho nên trở lại với cái câu chuyện của chị Thủy, thì chúng ta hãy nghe cái câu chuyện này để mà chúng ta biết rằng cái lưới tình trên Internet nó nguy hiểm như thế nào, chị Thủy.
Vâng, chúng tôi tại vì internet thì bao la khắp thế giới, thành ra có lẽ mình chỉ nói đến liên quan đến người Việt Nam thôi.
Vâng.
Tại vì cái vấn nạn này nó nằm trong kế hoạch của những cái con người mà bị đời sống ở dưới chế độ cộng sản á, nghèo khổ về vật chất, băng hoại về tinh thần, không còn chút giá trị đạo đức luân lý nào nữa hết. Nhất là những người trẻ nhìn thấy cái cách sống mà tham nhũng, tranh giành, lấy tiền mua tất cả của các cán bộ cộng sản đó chị. Cho nên họ cũng thèm khát tiền bạc, cũng tranh nhau nghĩ cách làm tiền. Những người có tiền thì thuê người làm giấy tờ vợ chồng giả thì đi ngoại quốc để mà hy vọng làm kiếm được nhiều tiền. Những người có tiền thì những người nghèo tiền thì tìm cách mồi chài các Việt kiều ở hải ngoại về thăm quê nhà để tìm con đường tắt, không còn chút nghĩ đến hậu quả cho chính đời mình cũng như bao cuộc đời có thể liên lụy về cái việc làm của họ. Thành ra không biết người Việt mình làm sao đối phó với cái vấn nạn này hả chị Thu Nga ha? Nhưng mà trước hết có lẽ mình thử tìm hiểu tại sao lại có cái tệ nạn này qua một bài viết mà trời này chúng tôi vừa mới nói là đọc được của một nạn nhân đăng tải trên mạng trong tuần vừa qua. Cái bài viết này mang tên là Tâm sự của một người đàn bà đau khổ mà chúng tôi xin được chia sẻ với thính giả trước khi mời thính giả cùng gọi vào hội luận. Chị Thu Nga có muốn bắt đầu cái bài này không?
Dạ mời chị ạ.
Vâng, cái bài viết như sau. Vợ chồng tôi định cư ở Mỹ vừa đúng 30 năm. Chúng tôi rất ít về Việt Nam vì bà con chẳng còn mấy người. Nhưng đột nhiên khoảng 2 năm trở lại đây, chồng tôi vẫn thường xuyên đi về Việt Nam. Đầy khó hiểu, lần gần nhất đã ở lại tới hơn 2 tháng. Hỏi thì ông ấy bảo về để tìm cơ hội làm ăn mà chẳng nói làm ăn cái gì. Nhưng lần nào đi cũng mang nhiều tiền theo mà khi về thì hết sạch. Thời gian ở nhà ông thường lên mạng ngồi chat rất khuya và có nhiều cuộc điện thoại rất lâu. Ông thường lén ra vườn ngồi nghe một mình, làm tôi hết sức nghi ngờ. Sự nghi ngờ càng tăng khi ông nhạt hẳn chuyện gối chăn cùng vợ. Cái nhạt nhẽo này rất khác thường so với trước vì chúng tôi mới hơn 60 tuổi. Tôi điện thoại về Việt Nam dò hỏi nhiều người quen thì được biết ông cặp bồ với một phụ nữ không còn trẻ nhưng đẹp. Tôi vội vã lấy vé bay máy bay về Việt Nam thì cũng là lúc chồng tôi trên đường về Mỹ. Tôi ở lại Việt Nam gần một tháng lân la dò hỏi thì được biết người phụ nữ kia ở trong nhóm mang tên là nhóm Câu Sài Gòn, tức là câu người trên mạng. Tôi đã mất rất nhiều công sức và tiền bạc mới biết được nhóm này có khoảng 10 người chuyên lên mạng sưu tầm các hình ảnh độc đáo và những thông tin hấp dẫn mà nhiều người nước ngoài quan tâm rồi post lên mạng và các diễn đàn. Từ đó nhóm này quen biết được rất là nhiều người, được quen khắp nơi trên thế giới. Mỗi người trong nhóm luôn có hàng ngàn địa chỉ để mà liên lạc với nhau.
Vâng, và tôi giấu mình.
Tôi giấu mình không cho biết là tôi từ Mỹ về. Thật may mắn tôi được giới thiệu và kết thân với một người trong nhóm. Lân la mãi tôi được cô này cho xem cả sấp hình, trong đó có hình chồng tôi đi câu cá ở Bình Chánh rồi tắm biển ở Nha Trang chung với cả nhóm. Nhờ thế tôi biết rõ mặt người phụ nữ mà đang làm bồ chồng tôi. Cố dằn lòng tôi vẫn tỉnh bơ như không quên biết ai trong những tấm hình trước mặt. Khi mà thân nhau rồi thì cái cô gái kia mới tâm sự chia sẻ với tôi. Đại khái cô chưa biết, các cô là những người tử tế, có ăn học và có nhà cửa đàng hoàng, chỉ có một cái tội là nghèo thôi. Cô rất tự hào về cái chuyện câu của mình. Cái chữ câu này phải đóng trong ngoặc kép. Tại vì cô kể như sau, chị tưởng ai cũng có thời giờ suốt ngày trên net sao? Chị tưởng ai cũng có đủ trình độ để sưu tập những hình ảnh độc đáo và các tin tức hấp dẫn hay sao? Những email tụi em gửi là các mồi câu. Cả ngàn email gửi đi, ít nhất cũng có vài chục người đáp ứng. Bao nhiêu năm như thế, chúng em có vô số bạn hữu từ thân ít đến thân nhiều và rất thân. Trong đó em sẽ lựa ra những con cá ở đấy, các cô gọi tất cả những cái người mà trả lời những cái email của các cô á, hay là các bài viết của các cô đó, các cô gọi là những con cá. Trong đó em sẽ lựa ra con cá nào hám của lạ, mà cái số này thì nhiều lắm, đủ mọi thành phần. Chúng em thường dành ưu tiên cho các cá nước ngoài vì dễ dãi bạc tiền. Luôn đặc biệt quan tâm đến những loại người vợ chết và nhất là loại cá già. Cá càng già càng tốt và càng dễ câu. Đầu tiên là chat, tức là nói chuyện qua lại trên Internet. Kế tiếp là điện thoại và sau đó là hẹn gặp tại Việt Nam. Em luôn luôn thòng rằng sẽ xin làm hướng dẫn viên miễn phí mọi nơi mọi lúc. Ít khi mà các cô phải tốn tiền gọi điện thoại lắm. Chỉ cần gọi một cái là cá gọi ngay lại lập tức. Các cô rất là xin chat có cùng một lúc phải cũng phải chat với 4-5 con cá. Rồi cô nói hẳn ra là chúng em đang là em tinh thần, là em kết nghĩa, là cháu dễ thương của rất nhiều cá nước ngoài và là cả người thương yêu dấu hay là cục cưng rất nhớ của nhiều con cá lờ đờ. Mỗi kỳ lễ Tết hoặc sinh nhật em đều có quà của các cá từ các nơi. các con cá luôn hoài ngoại, luôn hào phóng và rộng tay với bọn em. Khi mà cá về thăm Việt Nam thì chúng em đi đón, khi mà cá đi thì chúng em đưa tiễn. Và nhất là vào tháng Tết này, rất nhiều cá ở hải ngoại về lắm, cho nên chúng em rất lúng túng khi xếp lịch vì sợ các cá đụng đầu với nhau. Do đó, mỗi đứa bọn em luôn có ít nhất là 4 hoặc 5 số điện thoại khác nhau, tại vì sợ các con cá ghen khi mà thấy máy bận. Bọn em có đứa đã mua được nhà, đã mua được xe, còn đi du lịch đó đây thì là chuyện vặt, bởi vì đi tháp tùng các cá. Xong rồi nói tới đây thì cái giọng cô trùng xuống, cô nói là bọn em đứa lớn nhất cũng trên 50 tuổi rồi. Trong đó mấy đứa đã vướng HIV vì cá nước ngoài không ai chịu dùng bao cao su để bảo vệ. Cô chỉ ngay người phụ nữ trong hình đã cặp bồ với chồng tôi 2 năm nay là cho biết là cô này đang vừa uống thuốc vừa đang trả thù đời. Vì bị mắc bệnh cho nên họ cũng trả thù lại bất cứ ai và không có và cố tình đem bệnh để mà vương nhiễm cho những người ở hải ngoại. Cái nhóm câu Sài Gòn là tên kín đáo mà bọn em tự gọi cho vui, cho nên ít người biết lắm. Tôi mới hỏi, đây là cái người phụ nữ này mới nói rằng, bà mới hỏi cái cô này, vậy thì làm sao mà có thể tránh được? Thì cô bảo không thể nào tránh được đâu, bởi vì khó biết lắm. Vì bọn em là người đàng hoàng, có ăn học tử tế, có đứa còn là Phật tử hay là tín đồ, Thiên Chúa giáo thuần thành, siêng lễ bái lắm, thành ra không thể nào mà biết được. Và nhất là khi mà họ đóng kịch, thì các những người đàn ông ở hải ngoại quen đời sống, dễ tin tưởng, ít lường được những cái mưu mô, mưu kế tệ hại, mà lại vì là người lớn tuổi, lại ổn định nghề nghiệp, lại có cái lòng thương quê, thương đồng bào, thành ra dễ tội nghiệp những người con gái đáng thương như tụi em. Khi nghe đến đó thì người phụ nữ này tối sầm cả mặt lại, hết ù hết cả tai, không có còn hơi sức đâu nghe tiếp nữa. Cho nên bà trở về Mỹ mà lòng tan nát. 3 ngày bà không nói với chồng một câu, cuối cùng không thể mà im lặng. Bà đã kể hết với chồng những chuyện bà biết về nhóm Khâu Sài Gòn và yêu cầu ông đi thử máu. Mới đầu ông nổi giận ghê gớm và quát nạt kinh khủng. Khi mà quá chán nản, bà chẳng nói lại nửa lời, rồi bà lặng lặng thu xếp quần áo về ở với con trai lớn hơn 1 tháng. Trong thời gian này thì ở nhà chồng bà đã đi thử máu, kết quả là ông bị dương tính HIV. Dù đã đoán trước nhưng mà bà vẫn bàng hoàng vì nghĩ đến bản thân mình. 3 tháng sau bà mới lại hồn và đi thử máu thì kết quả cũng y như chồng, bà cũng đang bị bệnh HIV. Bà có 2 con trai và 2 gái đều trưởng thành. Bà không biết uy tín, không có nickname, phải nhờ con gái viết lại chuyện buồn của mình gửi các diễn đàn. Chỉ với mong ước các diễn đàn tiếp tục phổ biến, đến càng nhiều càng tốt, sao cho mọi người cảnh tỉnh, đừng để ai vướng phải bất hạnh như gia đình bà. Đó là tâm nguyện của bà, xin các diễn đàn giúp bà hoàn thành tâm nguyện cuối đời của bà. Và bà ký tên là người phụ nữ bất hạnh, chị Thu Nga.
Vâng, tính đọc dùm cho chị nữa bài, nhưng mà chị không có nghe, để cho chị đọc một cái bài rất là dài. Vâng, thì ở trong đó là chúng ta có thấy một cái điều quan tâm là cái loại cá mà cá già, mà cá càng già thì càng tốt, mà càng dễ câu. Nhưng mà thú vị nhất là loại mà cá mà vợ chết. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng khi mà có một cái lá thư mà họ gọi những cái người mà dạy gái đó là cá đó, thì không biết rằng là những người mà trong cái thành phần cá này như thế nào. Nhưng mà đây là một cái lá thư của một tâm sự của một người đàn bà đau khổ, viết bởi một người phụ nữ bất hạnh, mà chúng ta thấy rằng cái bài này rất là dài và được ký tên là Người Phụ Nữ Bất Hạnh, người Việt ở vùng Vịnh. Thì quý vị có thể nhân cái cơ hội, nhân cái lá thư của người phụ nữ bất hạnh này, mà chúng ta có thể là chia sẻ về cái lưới tình, những cái cuộc tình trên Internet. Tại vì cái gì mà chúng ta chưa có hiểu được thì chúng ta thấy rằng nó huy hoàng lắm. Nhưng mà nếu mà những có một cái nhóm mà gọi là đi câu như thế này mà câu được những người nhẹ dạ đó, thì quý vị nghĩ như thế nào? Lá thư này cũng, thấy cũng thấm thía lắm ha chị Thủy.
Vâng, nhất là khi mà câu đó lại toàn là bắt đầu từ những cái nhóm người tương đối cũng có học thức, rồi lại bằng bắt đầu những cái bài vở, những cái câu chuyện trên Internet. Cho nên bây giờ các bà vợ ở hải ngoại khi mà thấy chồng mình ngồi nhà trên Internet đó, thì cũng nên ghé mắt dòm vào xem các ông đang làm cái gì hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng vâng. Rồi. Đúng rồi, giống như thử là con nít vậy. Khi mà nó cứ ngồi trên Internet và nó chat đó, đôi khi đó, nếu mà cha mẹ không có rành về Internet thì chị Thủy biết sao không hỏi nó, thì nó đã học bài. Và các em bấm cũng hay lắm, và các ông chồng này cũng bấm hay lắm. Ví dụ như đang coi trên Internet thì họ có thể là làm cho minimize cái đó đi, rồi lại có một cái hình ảnh khác, giống như là đang đang theo dõi hay nghiên cứu hay đọc tin tức gì đó. Rất là nguy hiểm quý vị.
À, vâng, và đối với những người mà không biết về Internet thì có thể nhờ con cái mình. Tại vì tụi trẻ con nó rất là hay, nó có thể vào được hết tất cả, dù là có password hay là cái gì nó cũng có thể vào được, để nó có thể giúp được. Coi đây cũng là một cái biện pháp để mà bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vâng, mời quý thính giả, những người đã có kinh nghiệm về vấn đề này hay là kinh nghiệm về Internet thì xin gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-3664-8002. Quý vị có tin rằng cái câu chuyện mà những cái nhóm mà câu cá ở trên Internet này đó là có thật hay không? 713-664-8002. Vâng, và bây giờ xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi mời ạ. Xin được biết cái danh ạ.
Chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Dạ vâng, dạ.
Mình là,
xin chào chị.
Là một khán thính giả của đài 900 em đã 9 năm rồi. Coi như là cái đề tài rất là hấp dẫn nhưng cũng phải tế nhị. Có đôi lúc mình nói lên cái sự thật, một sự thật nó rất là phũ phàng thì là sẽ đụng chạm đến các ông, các bà khi mà tâm tư họ đang nhen nhúng những cái vấn đề như các chị vừa trình bày. Thì trước hết nha, mình là Lý Hương ở Houston.
Vâng, chào chị Lý Hương.
Dạ, xin trước hết cho mình có đôi lời kính chúc đến gia đình ông bà giám đốc Dương Phục và chị Thanh
dạ,
Thủy.
Vâng, dạ, cảm ơn chị Lý Hương.
Chị Thu Nga và chị Phương Nam, những người mà đã từng cộng tác để cho chúng tôi những chương trình thật là hay, thật là bổ ích trong suốt mà năm qua. Hôm nay 25 Tết rồi, chúng ta sắp sửa đưa tiễn con rồng đi và rước cái con rắn lại. Thì kính chúc tất cả quý vị những một mùa xuân thật là đầm ấm, an bình. Và chúng ta hãy vui với cái hạnh phúc hiện tại chúng ta đang có. Khuyên các ông, các bà nào lòng mình đang nhanh nhúm muốn thay đổi cái gì đó trong cái hạnh phúc gia đình, nên hãy dừng lại. Dừng lại ngay nơi này như các chị vừa trình bày. Chúng ta hãy bằng lòng với cái hạnh phúc chúng ta đang có. Không tìm đâu ra một cái hạnh phúc mà mình đang nắm trong tầm tay. Và nhất là cộng đồng chúng ta luôn luôn thương yêu nhau, đoàn kết.
Dạ.
Chúng ta có đoàn kết, chúng ta mới chống lại được cái âm mưu của Cộng sản.
Dạ, cảm ơn chị Lê Hương rất là nhiều.
Vâng. Nắp lên mình. Dạ, chúng ta chia rẽ một cái chiếc đũa thì nó bẻ cái rụt.
Dạ, vâng, cảm ơn chị Lê Hương. Chị Lê Hương có kinh nghiệm gì về cái vấn đề mà Internet này không?
Dạ, mình thì rất là dở về vấn đề đó, thưa chị Thủy. Mình ở bên trại tị nạn suốt 15 năm, trại tị nạn Phi đó.
Vâng.
Qua đây thì lớn tuổi rồi, qua đây thì đã hơn 50. Thì chị biết là những cái bình thường thôi, nhưng mà cũng luôn nhắc nhở con cái, cháu mình không có nên vào đó nhiều.
Dạ, vâng.
Vì đó cũng là một cái con dao hai lưỡi.
Dạ, vâng.
Đối với các trẻ mà ham học thì sưu tầm mầm mò những cái sáng tạo hay nhất trên cái thế giới này, và nó cũng là một cái vũ khí mà làm cho chúng ta sẽ tan nát gia đình.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng.
Em đó.
Vâng, dạ vâng, cảm ơn sự đóng góp của chị rất là nhiều. Ở đây thật sự chúng tôi cũng muốn nghe những cái ý kiến của những thính giả nào đã có những kinh nghiệm về vấn đề này, chị Thu Nga ha.
Dạ, vâng.
Nhất là trong cái nội dung của cái điều này đây, chúng tôi không có ý kết án ai cả. Cái hoàn cảnh mỗi người chỉ có người trong cuộc mới biết, nhưng mà muốn nêu lên cái vấn đề này để đối với những người mà vô tình không để ý đó, không biết rằng đó mình có thể trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào, không hề có ý định mà làm cái gì mà hại cho gia đình mình hết, nhưng mà nhiều khi chỉ vì là những cái quen biết giao tế rồi mình bị rơi vào cái bẫy sập mà mình không biết. Thành ra chúng tôi muốn nêu ra cái điều này như là để mà đề cao cảnh giác thôi, chị Thu Nga.
Vâng, dạ đúng như vậy. Mà chúng tôi dĩ nhiên là cái chương trình này lúc nào cũng như là những cái đề tài khác thì chúng tôi luôn luôn nói rằng đây là một cái chương trình mở ra để cho mọi người có thể là đóng góp, nhưng mà không có bôi nhọ một cá nhân hay là một đoàn thể nào, và chúng ta cùng bàn bạc với nhau trong một cái tinh thần xây dựng. Và tại vì cái cô mà tâm sự đó, cô nói rõ ràng rằng cô là người tử tế, có ăn học, có nhà cửa đàng hoàng, nhưng mà chỉ tội nghèo. Rồi sau đó cô đi vào trong cái nhóm câu gọi là nhóm câu Sài Gòn như vậy đó. Và đầu tiên là cô nói là tôi là câu bằng cách đó là gọi điện thoại mà cũng không có cần gì tốn tiền nhiều, chỉ cần nhá lên á là cá sẽ gọi lại ngay. Và cô siêng chat lắm, thì một lúc chat tới 4-5 con cá, nhưng mà cô 4-5 con cá thì trong 4-5 con cá đó thế nào cũng dính một con cá, mà cái con cá đó có thể là lúc đầu chỉ là vô tình và không ngờ là bị dính vào cái bẫy tình của Internet.
Vâng, nhất là những cái người mà trẻ trung như vậy mà lại là lại tương đối có học thức nữa, lại biết ăn nói, trong khi nhiều khi vợ chồng già lại các bà không có hay nói chuyện với các ông mà
chỉ cứ ấu gó nhau
hay là gấu ó nhau hoặc là lại cứ lo con lo cháu, thành ra nhiều khi cũng bỏ bê chồng. Thành ra đây cũng là một cái vấn đề đáng quan tâm lắm. À, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
À, dạ em tạm thời giấu tên được không vậy?
Dạ đưa chị, vâng, xin mời chị.
À, dạ à, em có cái câu chuyện này giống như em cũng tâm sự với là với khán giả trên đài, mà nếu mà anh chị nào đã có hạnh phúc trong một cái mái ấm gia đình thì đừng có bao giờ mà đi mò những cái chuyện ngoài ở ngoài đời, như trường hợp cái bản thân em, giống em lập gia đình á thì cũng đã mười mấy năm mà em không biết nguyên do làm sao mà ông cả em ở nhà lại bị có cái vi trùng, mà bây giờ thì em cũng không có biết như thế nào, nên nhiều khi em cứ chỉ nhắn nhủ là mấy anh mấy chị nào đã có gia đình rồi thì mình cái bổn phận trách nhiệm của mình là với gia đình mình như là con cái mình thôi, đừng có bao giờ mà len lỏn hay là cái gì đi ra ngoài đường hết.
Dạ vâng, cảm ơn ý cái sự nhắc nhở của chị rất là nhiều. Như vậy tức là chị định nói là bị bệnh đó phải không chị?
Em á thì bây giờ chưa biết, không giống như là bác sĩ đã nói là có cái vi trùng mà em chưa gặp bác sĩ, nên em cũng chỉ nhắn em đôi lời thôi chứ em cũng chưa có gặp bác sĩ.
Vâng, đáng buồn quá. Vâng, xin không biết làm sao. Vâng, xin chia sẻ cái nỗi lo lắng của chị, hy vọng rằng sẽ không sao nha chị nhé. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ em chỉ có đôi lời nhắn nhủ chứ là mấy anh mấy chị giống vậy thôi, mình chơi mình ham mua giống như karaoke hay là ăn uống ở ngoài nhà hàng rồi thôi, chứ đừng bao giờ mà đi vô những cái chỗ đó có hay là không, cái chuyện đó thì mình cũng không có biết được đó.
Dạ.
Nên á, nhiều khi đừng có ham vui hay là đừng có cái gì đó thì làm, nhiều khi làm một lần làm lỡ thì cả cuộc đời hối hận.
Dạ đúng như vậy. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều chị.
Dạ cảm ơn chị. Và trong cái lá thư đó cũng có nói chuyện về cái bệnh hoạn đó, và một và cái cô đó khi mà cô nói cái giọng cô trùng xuống là cô nói rằng những người mà cô gái đó, bọn em đứa lớn nhất cũng trên 50 rồi, trong đó có mấy đứa đã vướng HIV vì cả nước ngoài chẳng ai chịu dùng bao cao su hết. Đó, vì vậy cho nên á là nếu mà cái người này đó mà bị bệnh thì cũng lây cho những cái cô đang câu cá, mà nếu những người đó không có bệnh đi về mà gặp mấy cái cô mà đang câu cá đó có bệnh thì lại đem về mà lây cho người vợ của mình, giống như trường hợp này thì rất là tội nghiệp. Dạ.
Vâng, và cái đoạn kế tiếp cô còn nói rằng tại vì mấy cô này cô bị lây bệnh đó, thành ra bây giờ cô trả thù đời bằng cách là cô cũng nhất định cô lây lại cho người khác.
Đúng vậy.
Thì cái đó thật là dễ sợ.
Vâng.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
If you'd like to make...
Vâng, chúng tôi xin phép đổi đường dây khác ạ. Xin mời ạ.
À, xin chào, tôi tên là Bằng Ngọc.
Dạ, vâng,
xin chào quý vị trên đài.
Dạ.
Dạ, tôi có ý kiến này là cái chương trình này thì rất là hay và bổ ích. Nhưng mà tôi chỉ xin một điều là khi nào mà thấy có mấy thính giả gọi vô mà nói nhiều quá, mà nói chúc Tết được kia tùm lum thì cắt ngang đi, tại vì ít có thì giờ để nói với chương trình này bổ ích hơn.
Dạ,
vậy thôi, tôi có nhiều đó à.
Dạ, dạ, xin chào. Bằng Ngọc. Bằng Ngọc có ý kiến gì về điều này không? Vâng, vâng, bà Ngọc lại không có ý kiến gì về cái câu chuyện này cả. Cái cúng khổ là mỗi khi mà thính giả gọi vào thì trăm người, trăm cách khác nhau, phải không chị Thu Nga? Thành
dạ
ra
vâng,
chúng tôi cũng chỉ xin nhắc nhở từ từ, khi mà thấy quý vị đi ra ngoài lề thì chúng tôi cũng cứ xin lên tiếng ho hay là khẽ hay nhắc khéo một chút xíu, không được lắm thì mới cuối cùng thì mới đành phải đổi đề tài thôi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị.
Dạ,
dạ vâng,
xin
chào, cho biết quý nhân ạ.
Dạ em tên Thi ạ.
Vâng, chào chị Thi.
Dạ em nghĩ chắc em cũng không có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà em cũng chỉ mới có một vợ một chồng thôi, cũng chưa có kinh nghiệm gì về người tình hay là ngoại tình, nhưng mà em chỉ nói một chi tiết nho nhỏ cho vui thôi, là đàn ông á thì thời nào cũng vậy. Em nghe mẹ em kể lại thì mẹ em có một câu mà tới bây giờ nhiều khi em hay chọc chồng em á, là mẹ em bảo rằng á
Bây giờ mà có mấy ông mà có bỏ vô quan tài rồi á, mà đục hai cái lỗ hai bên, thò hai cái tay ra thì cũng vẫn cứ muốn. Hành gì á, là thời nào cũng vậy thôi. Nhưng mà hồi nãy em nghe hai chị có nói hai từ là nhẹ dạ, thì em thấy nó hơi nghịch cái lỗ tai. Em xin lỗi là tại vì từ xưa tới giờ người ta hay kêu là đàn bà nhẹ dạ, ta không có kêu đàn ông nhẹ dạ. Thành gì á, là cái đó là do mấy ông, người ta có cái câu á là trong buồn gì đẹp, trong đầm gì đẹp bằng sen, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Anh gì, cái đó là do các ông thôi. Ví dụ như mà giờ các cô có thả câu cách mấy đi nữa, mình đi ra nhiều khi mình câu mà mình thả mồi ngon cách mấy mà con cá nó khôn quá, nó không cắn thì không có mắc câu. Thành gì là cái phần này á, là em nghĩ á, là do các ông, mà khi ông nào mà đã có cái tính háo sắc á, thì rồi cuối cùng em nghĩ 90% thì gia đình họ cũng sẽ đi tới một cái ngày nào đó, cũng sẽ tới cái chuyện gì tới nó sẽ tới à. Còn người đàn ông nào biết là đàn ông là cái là người của phái à, thích là cái đẹp, nhưng mà khi có nhiều người họ lấy gia đình, họ có gia đình rồi, họ chỉ biết một vợ một chồng, cái đó cũng không hiếm. Những người đàn ông đàng hoàng đó cũng không hiếm. Còn về cái phương tiện mà bây giờ nói là Internet hay là Facebook hay là này kia, ở đời người ta nói ngoài đời nhiều cạm bẫy lắm, mà mình giờ không có những cái đó đi nữa thì các ông cũng vẫn, nếu ông nào đã có cái tính trăng hoa như vậy rồi thì họ cũng sẽ tìm tới cái chuyện đó thôi.
Vâng, dạ vâng, cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Chị nhận xét rất là đúng mà chị Thu Nga ha. À, đúng là các ông đã có cái thói trăng hoa, nhưng mà ở đây chúng tôi cũng muốn nói đến cái chữ nhẹ dạ, tại vì không phải chỉ đàn bà mới nhẹ dạ đâu. Sở dĩ khi mà nói nhẹ dạ là đang nói về cái chuyện là những người lên trên Internet đọc bài vở rất là lành mạnh, không hề có cái ý niệm, không hề nghĩ rằng, hay là mình viết thư một cái câu mình cảm ơn cái người đã gửi cái bài đó, mình không hề ngờ rằng như vậy đó là mình đã lâm vào trong cái vòng, vào trong cái bẫy của họ, phải hả chị Thu Nga?
Yeah.
Thành ra cũng cũng nhất là khi mà người ta nói tuổi càng lớn thì lại cũng càng cái tính càng trẻ đi hả chị?
Dạ vâng, thì nếu đâu có phải chỉ có đàn bà mới nhẹ dạ, đàn ông cũng có lúc nhẹ dạ, nhưng mà mình dùng cái chữ khác giống như là ham vui hay là hảo ngọt, chỉ trừ những người mà đạo đức quá. Tuy nhiên cái chữ Mỹ nó có cái chữ mà temptation, tức là cái chữ đó mình dịch
là sự cám dỗ.
Cám dỗ, nếu mà không có cơ hội thì không cám dỗ. Ví dụ như chẳng hạn chúng ta không có đi đến cái chỗ casino thì chúng ta không có chơi bài, nhưng mà khi mà chúng ta đi bước vào cái casino rồi thì đó là một cái cơ hội để cho tự nhiên là chúng ta có một cái sự ham muốn đó. Vì vậy cho nên đó là người ta cũng nói là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nếu mà bây giờ cứ trên Internet nó có dễ dàng quá thì mấy ông có thể là chit chat lúc đầu là nghĩ chuyện là cho nó vui thôi, nhưng mà sau đó lại không ngờ nó đã xảy ra như vậy. Nhưng mà cái chuyện mà của người phụ nữ bất hạnh này nói ra thì rất là tội nghiệp. Như vậy khi mà ông chồng đi về rồi thì bà mới kể là cái chuyện mà nhóm cô Sài Gòn đã nói chuyện với bà và yêu cầu ông đi xét nghiệm máu. Lúc đầu thì ông có vẻ là giận dữ lắm, nhưng mà rồi cuối cùng đó thì ông đi thì ông mới biết rằng có dương tính HIV. Nhưng mà như vậy đó thì cái tinh thần của bà vợ cũng sụp đổ, và như vậy thì ông chồng này có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nhưng mà cái đó là cái sự cám dỗ mà ông phải trả giá, mà bà tự nhiên là cũng phải trả giá.
Vâng, tới cái nước đó thì đáng tội quá rồi, vâng. Y như là cô Thi nói vậy. Nhưng mà đây chúng tôi chỉ muốn nói là bao giờ cái tránh cái dịp đó, tránh cái cám dỗ cũng tốt hơn, phòng vâng. bệnh bao giờ cũng tốt hơn là chữa bệnh.
Vâng,
xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng ạ, xin mời vị thính giả kế tiếp.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ, chào các chị trên đài ạ.
Vâng, xin chào chị. Chị chưa biết cái danh được không?
Tôi tên là An.
Vâng ạ, chào bà An.
Dạ, chào chị Thủy với chào mấy chị trên đài.
Dạ, chị
chương trình của mấy chị hay quá, em cũng không có kinh nghiệm gì hết, nhưng mà cảm ơn cái chương trình của mấy chị. Thì trường hợp của em thì cũng tự như chị Thủy mới nêu lên vậy. Ông xã ông về hưu rồi chứ. Con cái nó làm ăn cũng được, cái nó lo mua iPad đủ thứ cho ba nó, ổng ngồi cả ngày cho em cầm lên. Em nói trời ơi, cứ tin tức nào vui thì mình lên mình coi, còn không phải lo việc nhà việc nước mất chứ là ai mà. Suốt ngày tôi thấy ông như vậy cái em cũng nghi chị ơi. Đó là em kinh nghiệm mà em nói chuyện với chị vậy. Em giống như chị Thủy vừa nói, em vô từ đột xuất em coi thử. thì cũng y ngang chị Thủy, ông cũng chắc là ông đang qua cái tin gì đại khái vậy, cái ông phát qua nhà băng liền đấy, đang qua nhà băng để cái trách nhiệm là cái điều rồi nó đã vô chưa, đã người ta đã rút chưa, chị Thủy hiểu không?
Yeah.
Cái em sùng qua cái em mà làm mặt dữ mặt lạnh, em nói trời ơi phải phụ việc nhà này kia đôi chút vườn tược này kia chứ, chẳng lẽ cứ ngồi 24/54 cái mầm tên mạng lưới vậy sao? Trời ơi, còn giống như mình la cái thằng cháu ngoại là lo không lo học, lo là ông y chang cái thằng cháu ngoại không? Thế ông im mà chị ơi, đó là em kể chị Thủy là em không có kinh nghiệm gì hết, nhưng mà em kể cho chị Thủy nghe là câu chuyện nó vậy đó.
Dạ,
dạ. Nhưng mà em cũng sáng kiến lắm, em cũng đang đề phòng rồi, em cũng cằn nhằn, em cũng mơ em nói chuyện đó. Mà bây giờ được cái tin chị nữa là em còn nói tiếp thêm nữa.
Dạ, trời ơi, hy vọng là chị không làm cho tụi này bị mắng vốn, chị thưa nghe. Chúng tôi không dám có ý định để mà bắt bẻ gì các ông hết á, tại vì nhiều khi lên internet coi thì cũng đỡ buồn cái lúc tuổi già rồi, biết một tình hình mọi sự, nhất là quan tâm đến vấn đề Việt Nam, thành ra cũng biết được tin tức khắp nơi thì cũng tốt lắm, nhưng mà chỉ muốn để cao cảnh giác mà thôi. Cái điều đề cao đầu tiên là đừng có bao giờ giấu giếm vợ chồng, không bao giờ nên giấu giếm nhau điều gì. Nếu đang coi cái gì đó mình đang coi thì ghé vợ ghé mắt vào thì cho vợ coi với, dù là cái điều đó có thể nó hơi, chứ còn một khi mà ông lại giấu đi rồi ông lại nói là ông đang coi nhà băng, cái đó là cái bước đầu xa chân vào trong cái bẫy hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, và nếu mà ông này là cứ mang cái điện thoại hoặc là mang cái laptop mà đi ra ngoài vườn mà ngồi mà chit chat giống như trong cái lá thư này rồi, là quý vị và phải là coi chừng. Rồi thêm vào đó ra thì ông cứ đi về Việt Nam, hồi khi xưa thì ông đi ít mà sao dạo này thì ông cứ đi hoài. Có nhiều ông lại còn nói rằng mẹ đau rồi, cô bệnh rồi, chú rồi chết rồi gì đó, thì quý vị cũng phải coi chừng. Nhưng mà thật tình ra đó thì mình cũng nói, nếu mà cái lòng của người ta mà đã mà có ý định đó rồi thì chắc chắn rằng nếu mà không có phòng bệnh mà tới khi chữa bệnh thì cũng khó lắm đó chị Thủy.
Vâng, thật ra khó mà nói lắm chị, có rất nhiều người rất là tốt, chứ không phải không, gia đình rất là hạnh phúc, nhưng mà cũng chỉ vì một cái lỡ lầm, con người ta ai cũng yếu đuối, cũng dễ bị cám dỗ, thành ra không thể nào mà nói được. Nếu mà hẳn những người mà đã có cái tính mà lăng nhăng đó thì còn dễ chị ơi, và vợ còn dễ để ý, còn đây có những mà chính bản thân họ cũng sẽ có để ý nữa, họ cảnh giác nữa. Còn những người mà tưởng là mình rất là tốt đẹp mọi bề đó, người ta phải khôn vãn năm chỉ dạy một giờ đây là các ông internet thì chỉ dạy một cái email thôi, qua lại thôi là cũng mệt lắm rồi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ em xin chào hai chị xin đài.
Dạ vâng, xin chào.
Em đang lái xe nên em phải tắt vô lề.
Dạ vâng, xin được biết cái danh chị.
Dạ em tên là Thiên An.
Vâng, chào vâng, chào chị Thiên An.
Dạ thì thưa hai chị, em thấy cái chương trình mà nói về internet như này rất là hay. Có những cái vấn đề mà tiêu cực của trên internet thì qua lá thư của cái người đau khổ đó với là tất cả các bác ấy gọi vô đó, thì em không bàn tới nữa, tại vì nó quá rõ ràng rồi, mình biết như ai. Nhưng mà tuy nhiên em thấy cái nào cũng vậy, cũng có cái điều tốt điều xấu. Em đã chơi internet này gần 10 năm. Em có một mình em, nhưng mà em thấy qua cái phong trào trong internet em vào chơi phao thoát á, thì em đã vô trên phao thoát, thì các bác anh chị nào có hay vô thì chúng ta sẽ biết trong đó có từ chính trị, tôn giáo và xã hội. Thì em là một người công giáo, em luôn luôn em vô những cái room đọc kinh hàng ngày, có tới 3 giờ đọc kinh lòng thương xót, hay là nghe cha giảng những cái chia sẻ gì rất là nhiều. Qua đó thì em thấy giống như cũng có nhiều cái bác, em cũng giới thiệu với nhiều bác lớn tuổi ở nhà không có gì hết, thì có thể mở ra cái đó ra thì có thể cùng nhau là đọc kinh, cùng nhau chia sẻ cái này cấp trên thế giới, có thể mình quen nhau. Em phải nói rằng qua cái phong trào đó em đã quen với một số anh chị ở Việt Nam cũng trong phong trào phao thoát, để cho những cái mùa chay chúng em mở ra những cái chia sẻ với nhau, đóng góp với nhau để về Việt Nam chúng em họp nhau để đi đến những cái nơi vùng sâu vùng xa để chia sẻ trong cái mùa chay đó. Đó, ý em muốn nêu cái lên cái sự tích cực, cái tiêu cực thì quá rõ ràng rồi, ăn thua là mình phải biết. Em muốn là đôi khi mình lên internet mình cũng học hỏi rất là nhiều chứ không phải gì đâu. Đó, em muốn chia sẻ một thôi.
Vâng, anh chị Thiên An ơi, đồng ý anh chắc chắn là có rất nhiều những cái website thật là tốt cũng như bài vở thật là hay. Nhưng mà chị có nghĩ rằng là đôi khi con người ta có những lúc đa số mọi phần mình đều đi con đường ngay, đường thẳng, đường tốt hết. Nhưng mà lâu lâu gặp những lúc buồn buồn xuống tinh thần, hay là mấy ông đang giận vợ, đang buồn chuyện này chuyện kia, nó nhiều khi lại tìm cách giải khuây, lại đi lạc qua một cái diễn đàn khác. Thành ra như vậy cũng nguy hiểm phải không chị?
Dạ, em đồng ý với chị điều đó. Cho nên em nói thí dụ giống như bây giờ mình trong nhà mình có hai vợ chồng, mình lớn tuổi thì mình ở nhà đi, thì cùng nhau lên, mình cùng nhau mình học hỏi, đọc, chia sẻ như vậy đó. Chứ còn trên đó có đôi khi chị biết không, mình đang mở thì nó đôi khi nó ra những cái hình ảnh hay là những cái lời chào. Em chỉ nói là trong cái phạm vi mà ngay cả mình chuyện mình lên đọc kinh, đôi khi cũng gặp những người mà người ta cũng dụ dỗ mình hay này kia vậy đó.
Cũng có sao chị?
Có, em phải học. Em phải nói rằng nếu mà các anh chị nào mà hồi có một thời gian, hồi năm rồi em đọc trong cái trai báo Trái Tim Nước Mẹ cũng có một cái sự chia sẻ đó, em phải công nhận là có điều đó. Bởi vậy nên em nghĩ rằng ở đâu cũng vậy hết á, mình phải nếu mà mình có người bên cạnh vợ chồng nha, mình phải chia sẻ thật tình đó. Chứ mình lên trên đó thì em thấy rất là nhiều cái cạm bẫy lắm.
Dạ, vâng, dạ, cảm ơn chị Thiên An rất là nhiều. Chị Thương Nga thấy đó, thành ra thôi cái bí quyết căn bản vẫn là thôi cứ cùng vợ cùng chồng cứ đồng hành với nhau, coi cái gì cùng coi hả chị?
Dạ,
cùng
vâng.
Chia sẻ với nhau là chắc ăn nhé.
Nhưng mà cái điều lạ là hồi nãy giờ là toàn là quý bà gọi vào mà mấy ông chưa có ý kiến gì hết. Thì là nếu mà ông nào mà can đảm, ông nào đã là con cá, mình tự nhận mình là con cá rồi, mà bây giờ mình quay lại cái nẻo tránh đường ngay, hoặc là ông nào mà biết
giúp, mà, giúp kinh nghiệm, giúp kinh nghiệm
khác, hoặc là ông nào mà đã biết một con cá nào rồi mà bị mắc câu như vậy, thì cũng có thể là chia sẻ qua cái tâm sự của bạn mình chẳng hạn. Tại vì không phải ông nào cũng là biết trên internet giống như trong cái lá thư này, nhưng mà cái cô mà cô câu cá đó, cô nói thường thường là cô gửi ra cả trăm cả ngàn cái email như vậy thì ít nhất cũng câu được vài con cá. Mà mấy con cá này thì nó lờ đờ lắm. Mấy cô chỉ cần nói là anh yêu quý, bác yêu quý, em yêu quý, hay là cái gì đó anh nuôi, hay là cái gì đó cũng được.
Vâng, dùng
thì
những cái chữ như là em tinh thần, vâng, em kết nghĩa, cháu rồi. Dễ thương.
Thì là cá bị cắn câu ngay.
Vâng, dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ vâng, ạ, chúng tôi nghe đây ạ. Vâng.
Chào và hai cô trên đài.
Dạ, xin
tôi
chào.
Nghe từ nãy đến giờ toàn nói xấu đàn ông chúng tôi, bây giờ tôi tức quá tôi phải gọi lên cho tôi là Trực.
Dạ vâng, rất là welcome ông. Vâng, xin ông cho biết ký danh ạ.
Trực. Tôi là Trực.
Dạ vâng ạ, chào ông Trực. Vâng. Vâng, chúng tôi rất là mong chờ muốn biết ý kiến của các ông để mà chứng minh rằng không nhằm nói xấu, chỉ đưa ra một cái vấn đề chung thôi ông. Thành ra nghe được ý kiến của phái đàn ông thì rất là quý. Vâng, mời ông.
Hai cô, tôi không dám nói là ý kiến, mà tôi chỉ muốn hỏi hai cô nếu có thể thay mặt phái nữ trả lời được thì tốt. Chị Ngọc của tôi năm nay là 66 tuổi.
Vâng.
Thế bà tôi là 64. Thế vâng. Thì xin lỗi nói cái này nó hơi bất lịch sử trên đài. Là bà hết cái thời hạn của bà rồi, thời hạn thất kinh đó.
Vâng.
Thế cho nên tôi thì tuổi tôi là tuổi hồi xuân già. Nhưng mà những lời nói xin lỗi không biết diễn tả, nó có vẻ bất lịch sự quá. Nhưng mà chỉ nói tóm tắt là những cái lúc mà tôi cần thì bà cứ từ chối vì nói lý do đau, lý do tùm lum la hết á. Thì vì lý do đó tôi phải đi tìm những cái gì mà tôi câu cá chứ. Thì tôi không hiểu, tôi mới mở đài nên chỉ nghe cá câu cá, tôi không biết là cái gì. Nhưng tóm tắt là tâm lý, sinh lý của đàn ông thì cũng cần vật trời sinh ra. Thì đòi hỏi thì mình phải tìm chỗ. Bà sao không cho thì sao? Bây giờ xin trả lời hộ cho tôi.
Dạ.
Thì tất nhiên là chúng tôi đi làm bậy.
Ừ.
Thế thì đó là...
Thôi cũng chúc ông may mắn trong cái sự làm bậy của ông, chứ gần không cũng nguy quá. Thấy ông nói một cái thản nhiên như vậy, chúng tôi cũng lo cho sức khỏe của ông, cũng như là cho bà nhà, cũng như cho cái tình trạng giữa hai ông bà. Ông hỏi cái câu đó thì chắc là chị Thu Nga có dám trả lời không? Chứ riêng cá nhân chúng tôi thì chắc là không có dám trả lời rồi.
Dạ vâng, dạ không dám trả lời rồi. Chỉ chờ quý vị có thể là trả lời cho ông Trực hay không. Tại vì cái cơ thể của người đàn ông và người đàn bà trời đã sanh ra khác nhau. Vì vậy cho nên là cái việc mà về sinh lý nó cũng khác nhau. Và cái chuyện của ông nêu ra thì chúng tôi cũng có đọc nhiều, cũng có nghiên cứu nhiều và cũng có biết cái điều đó. Tuy nhiên là trả lời rằng nếu mà quý bà mà không có đáp ứng mà ông, các ông mà đi cái chỗ khác thì không biết rằng cái câu trả lời này quý vị thấy như thế nào. Và quý vị cũng có thể gọi điện thoại để mà chia sẻ cái cảm nghĩ của quý vị với số 713-664-8002 ạ.
Ông Trực nêu ra cái câu hỏi này có vẻ dồn cho các bà vào trong ngõ bí, nhưng mà thật ra tình vợ chồng đó, ông nói đúng. Cái chị Thu Nga cũng nói rằng mỗi con người có những cái nhu cầu riêng. Đàn ông có nhiều cái nhu cầu về thể chất, trong khi đàn bà có nhiều nhu cầu về tinh thần. Đôi khi không đáp ứng được cho nhau, nhưng mà không lẽ cứ mỗi lần không đáp ứng được cho nhau, hay là lúc vợ sanh hay là chồng đau ốm là mình đi lăng nhăng nha, mình đi bậy bạ hay sao? Ngoài cái tình ra còn có cái nghĩa nữa, nhất là cái với ở đến cái tuổi gần đất xa trời này rồi. Nếu mà ông nói như vậy thì chúng tôi cũng chẳng có còn cái đường nào để mà nói. Tại cái nếu cái tình cái nghĩa không còn thì chẳng có còn cái giá trị gì nữa trong cái đời sống hôn nhân nữa. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa chị, cho em được giấu tên được không chị?
Dạ vâng,
được
mời chị, xin mời chị.
Dạ, em thì không dám trả lời ông nói đâu, nhưng mà em nghĩ là chắc nhiều người Việt Nam mình cũng biết là hay chê là sống kiểu Tây, sống kiểu ta. Thành ra em mới nói là em thì biết á là người ta ngoài việc ăn ngủ và ịch ra đó, người ta còn có những cái chuyện khác để làm nữa chứ không phải cần ịch đâu chị. Cái thứ hai là đối với ông Việt Kiều yêu chim, yêu cá hay là yêu nước gì đó, muốn á thì về Việt Nam chết luôn bển đi chứ đừng đem xác qua đây để những người không thấy như tụi em phải nuôi mấy người đó mệt quá à, chị ơi ha. Bye.
Dạ, cảm ơn chị. Đây cảm ơn một cách chị trả lời ông Trực đây. Và xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Tôi tên Khôi ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Khôi. Dạ.
Vâng, chào hai chị, chào các thính giả trên đài.
Dạ.
Nghe câu chuyện này thì cũng rất là hay. Tôi thì bản thân tôi là người giáo trung học từ trước năm 75. Thì tôi có hai cháu gái, thì tôi cũng không biết chơi, không biết sử dụng internet, nhưng mà tôi có một cái điều là tôi thấy là cũng có ý là cái vấn đề mà tình dục bừa bãi rất là nguy hiểm. Thứ nhất là nó gây ra bệnh HIV, thứ hai là bệnh siêu vi gan A đều bị hết. Cho nên là tôi theo tôi là quý vị mà có đi ra ngoài thì rất là cẩn thận, bởi vì cái đó nó rất là nguy hiểm. Mà cái giáo dục của miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa và sau khi 75 đó, hoàn toàn khác nhau. Trước 75 thì giáo dục là từ tôn giáo đến Phật giáo đến Công giáo đến giáo dục trường học đều rất là tốt. Còn sau 75 thì sa đọa lắm, tất cả đều đi xuống dốc hết. Tất cả mọi thứ đều xuống dốc trầm trọng, còn cướp giật đủ thứ hết. Bây giờ hiện thời ở Sài Gòn tới là trên 15.000 mấy cô gái đi làm nghề mại dâm. Bây giờ làm sao mà đi về Việt Nam mà không tránh được. Nên rằng bản thân tôi thì là tôi nghĩ rằng là chính mình là cha thì mình phải làm gương mẫu cho các con trước. Là mỗi tối chúng tôi đọc kinh cầu nguyện cho các con, rồi tập các con đọc kinh sách. Chúng tôi là người Công giáo đó. Tôi cũng có ý kiến là chúng ta hết sức cẩn thận trong vấn đề này, chỉ gói gọn trong vấn đề quan hệ tình dục trong gia đình vợ con thôi, nên đi ra ngoài xã ra ngoài người khác là rất là nguy hiểm, vì cái đó là nó gây án mạng đấy, chứ không phải không, và gây ra cơ bản là cái danh dự suốt cả cuộc đời. Còn điều thứ hai tôi cũng xin nhắn gửi là một điều cũng không đi vào chuyện này là bên tàu cộng sản, bên tàu nó cảng nó sang Mỹ chúng ta đó, ở quan mạc tôi thấy ở khu vực của dân biểu với cục võ bán rất là nhiều cái con gấu mà nó nhồi bông mà nó làm bằng cái màu rất là bẩn. Và tôi cũng qua tôi đi chợ thì tôi thấy rất nhiều vị phụ nữ mua cái con gấu về cho cháu chơi, mà tôi nói đừng có mua cái này nó gây ra bệnh chuyến đấy, mấy bà bỏ lại ngay. Tôi cũng đề nghị là quý vị là nếu ra quan mạc thì đừng có mua mấy cái đó, vì cái đó nó độc lắm.
Và bây giờ cứ không có mua made in China phải không ông?
Của mình rồi mà mình lại mua và nói thì là nó lại vừa gây độc cho con cháu mình, vừa xuyễn mà vừa lại làm giàu với tụi nó nữa.
Dạ vâng.
Tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Khôi rất nhiều. Vâng, cảm ơn lời khuyên của ông. Đúng là ông nói y như một nhà giáo. Đức thầy cả chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và xin mời quý vị cùng gọi vào để đóng góp cho cái đề tài mà về cái việc mà câu cá qua cái lời tâm sự của một người đàn bà đau khổ, mà người đàn bà này có chồng lại chit chat ở trên cái internet rồi lại đi về ở trong và bị vướng vào ở cái nhóm mà gọi là câu ở tại Sài Gòn này, thì xin quý vị đóng góp và chúng ta cũng sẽ không có công kích một cá nhân nào hay là mình có thể là nói xấu một người nào với số điện thoại là 7136648002.
Vâng, thính giả còn đầy trên đường dây đó, thành ra vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây. Dạ, xin được biết cái danh ạ.
À, dạ thưa, tôi là Lê Thị Thu Cúc đây.
Dạ vâng, xin chào bà Thu Cúc. Dạ.
Chị Thu Nga, dạ Thanh Thủy. Dạ, tôi không có nghe từ đầu. Dạ thưa, bây giờ thì tôi có một lần người bạn mà cho tôi nói một hai cái mà nó đã qua rồi, thành giờ cho tôi đưa ra những cái kinh nghiệm của những người bạn rất thân của tôi ạ.
Dạ vâng, dạ vâng, xin mời bà Cúc. Nhưng mà
dạ thưa, hồi nãy tôi có nghe một ông nói
chúng ta
rằng
cũng còn nhiều thính giả trên đường dây rồi.
Thưa mấy ông tới cái tuổi mà mấy bà thì không có cho mấy ông, thành ra mấy ông phải đi kiếm cái người khác. Dạ thưa, cái đó là cái chuyện rất là bình thường của những người bà có cái tuổi hồi xuân như ông đó hồi nãy nói. Vậy thì tôi có gặp nhiều trường hợp là bạn của tôi thì cũng đi về Việt Nam, thì cũng có những kiếm những cái cô rất là trẻ, và rất trẻ, rồi cũng có dư tiền chút đỉnh rồi mua về sắm nhà sắm cửa cho mấy cô ở mà rất là hạnh phúc, rồi về qua bên đây đã đi như vậy rồi còn ly dị vợ, nó nhất định là ly dị vợ. Dạ rồi vợ cũng chịu ly dị mà với điều kiện là không được lấy cái gì ra khỏi nhà, với điều kiện như vậy mấy ông cũng chịu. Nhưng thưa với quý vị là chỉ một thời gian thôi, bị mấy cô thì quá trẻ, rồi sắm sửa cho mấy cô đầy đủ rồi một thời gian thì mấy cô cũng phải bỏ thôi, chứ mấy đâu cô đã đầy đủ rồi thì đâu có ở với một ông già chi cho khổ sở đó mà cho bực bội nữa. Thành ra thì cái người bạn của tôi đó là đã trở về với vợ, và giờ ở như vậy đó thì biết lỗi rồi thì đã muộn rồi, nhưng cái đó là tôi rất mừng, là cũng may phước là mình gặp được những cái cô trẻ rồi cô bỏ như vậy để mà đây là một cái bài học xương máu để trở về với gia đình. Có nhiều lắm, tôi gặp rất nhiều người như vậy rồi. Có những người mà tôi thưa những cái ông mà lớn tuổi là bạn của tôi thôi, tại sao tôi không hiểu lỡ khoe với tôi, chị ơi nó nhẹ nó trẻ lắm mà nó thương tôi vô cùng. Bây giờ chị thấy không, tôi về tôi sắm cho nó một cái quán nó làm, nó bán cà phê này kia, mà nó để nó treo cái hình tôi thiệt là lớn chính giữa, và ai hỏi thì nó nói chồng. Vậy thưa rồi tôi nói ủa thì bây giờ nếu anh ở bển thì người ta nói chồng rồi, giả sử anh về bên này thì người ta nói ông ngoại hay cha tôi thì sao? Thì tôi muốn nói đưa lên đây để cho thấy rằng những người đàn ông rất là bị cuốn hút vào những cái đó, nhưng rồi tới một ngày nào đó rồi người ta học được những cái bài học rất là chua cay để người ta quay về với gia đình. Đó là một cái kinh nghiệm mà chúng tôi gặp rất nhiều bạn tôi đã vấp phải.
Xin cảm ơn bà Thư Cúc rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi ông đó cũng may mắn mà còn quay về được ấy, chứ còn đa số là quá trễ, phải không chị?
Bây giờ
càng ngày thì các bà vợ lại cái
lòng
quảng đại cũng có giới hạn thôi. Thành ra rất tiếc là thính giả còn đầy trên đường dây, nhưng mà hết giờ chúng tôi không thể nhận thêm điện thoại được nữa. Xin mời chị Thư Nga.
Dạ vâng, thì về cái đề tài này thì chúng ta thấy là cái sự đóng góp mà nhưng mà cái câu cuối cùng của vị thính giả gọi là tuổi hồi xuân đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta sống thì nó có nhiều cái vấn đề lắm, và chúng ta sống làm sao mà cho nó đạo đức. Và người ngoài ra thì còn nếu mà chúng ta sống cái buông thả mà lấy cái lý do là vợ mình không có đáp ứng được thì cũng sợ rằng cái điều đó cũng rất sẽ đưa đến cái nhiều cái phiền toái, ví dụ như bị những chứng bệnh nguy hiểm hay là ngặt nghèo. Và khi mà mình sống cho có tình có nghĩa và sống trong sạch, sống thủy chung trong cái thì mình tránh ra cái sự cám dỗ với cái niềm tin của mình, thì như vậy thì chúng ta với là có cái câu rằng cái gì mà mình cho ai thì mình sẽ nhận được như thế. Giống như bà Lê Thị Thu Cúc vừa nói, nếu mà mình phản bội vợ mình thì sau này cái người bồ của mình cũng sẽ phản bội mình mà thôi. Vì vậy cho nên là vâng, cái chương trình này chắc là chúng ta sẽ có một ngày nào sẽ trở lại. Và chị Vũ Thanh Thủy và Thu Ngà cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là đóng góp cho chương trình, và chương trình này càng ngày càng phong phú nhờ cái ý kiến của quý vị.
Dạ, cảm ơn chị Thu Ngà rất là nhiều. Cái những giải còn đây trên đường dây không có chị cúp máy nữa, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi một lúc nào đó giống như chị Thu Ngà nói, chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này. Rất là cảm ơn chị Thu Ngà đã cùng điều hợp chương trình hôm nay. Và cũng trước khi mà chấm dứt thì cũng xin được nhắc lại với quý thính giả, chúng tôi đưa ra những cái đề tài này hoàn toàn theo cái lời yêu cầu của rất nhiều quý thính giả, đồng thời cũng nhìn thấy đây là một cái vấn nạn cho các gia đình Việt Nam ở tại hải ngoại, cho nên đưa ra đây chỉ mà qua đây để cùng tìm những cái phương cách làm sao có thể bảo vệ được tình nghĩa vợ chồng, được giá trị, những cái giá trị gia đình, giá trị hôn nhân, chứ còn không phải để nhằm là kết tội kết án các ông gì cả. Cho nên nếu mà các ông mà có thật giật mình thì cái đó là vấn đề của các ông, chứ chúng tôi cũng không có chịu trách nhiệm những cái điều đó. Tuy nhiên một cái điều tốt nhất là luôn luôn vợ chồng có đồng hành với nhau trong tất cả mọi điều. Nếu mà cảm thấy có bất cứ điều gì mà mình có vẻ như muốn giấu vợ hay giấu chồng, như vậy có nghĩa là đã là cái mầm mống để mà cho tội lỗi có thể xâm chiếm vào, để cho mình có thể cái cám dỗ nó có thể xảy đến với mình, và đến khi đó nhiều khi lại sẽ quá trễ. Bởi vì đó, đến cái tuổi già rồi con người ta không phải giống như hồi nãy vị thính giả nói là đặt ra cái vấn đề là những cái nhu cầu đó chỉ là một cái thời gian còn lại rất là mong manh thôi, trong khi cái cuộc đời còn lại rồi còn con còn cháu còn danh tiếng gia đình, còn lại cái sự mà kính trọng của những người chung quanh. Cho nên chúng tôi cũng thấy rất nhiều trường hợp có nhiều ông lâm vào những cái hoàn cảnh này, sau đó trở về vợ con không nhìn nữa, lang thang bất hạnh trong cái lúc tuổi già thì rất là đáng thương lắm. Do đó đưa ra cái này chỉ để xin cảnh giác, ước mong mọi gia đình Việt Nam đều có thể cùng vợ, đồng chồng mà vượt qua được những cái khó khăn, những cái cám dỗ nhất thời như vậy. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp trong chương trình hôm nay, và xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau. Cũng xin chân thành cáo lỗi với những vị thính giả vẫn còn trên đường dây, mời quý vị gọi lại vào thứ ba tuần sau.